Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu sang bên kia biển hồ Galilê, cũng gọi là biển hồ Tiberia. Có đông đảo dân chúng đi theo người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ người đã làm cho những kẻ đau ốm. Đức Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lúc ấy sắp đến lễ vượt qua là đại lễ của người Do Thái. Ngước mắt lên, Đức Giêsu nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Philippe: "Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?" Người nói thế là để thử ông, chứ người đã biết mình sắp làm gì rồi. Ông Philippe đáp: "Thưa, có mua đến 200 quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút." Một trong các môn đệ là ông Andre, anh ông Simon Phêrô, thưa với người: "Ở đây có một em bé có 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu?" Đức Giêsu nói: "Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi, chỗ ấy có nhiều cỏ." Người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng 5.000. Vậy Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tùy ý. Khi họ đã no nê rồi, người bảo các môn đệ: "Anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi." Họ liền đi thu những miếng thừa của 5 chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất đầy được 12 thúng. Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giêsu làm thì nói: "Hẳn ông này là vị ngôn sứ đấng phải đến thế gian." Nhưng Đức Giêsu biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên người lại lánh mặt đi lên núi một mình. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em và thiếu nhi chúng con thân mến, hôm nay thiếu nhi chúng con có một cái niềm vui, cũng có một chút hãnh diện vì có một bạn, và đây là bạn thứ hai trong lớp đàn của giáo điểm Tin Mừng. Thiếu nhi chúng con đã có thể đàn được cho các anh chị ca đoàn hát, và đó là niềm vui của giáo điểm Tin Mừng. Chúng ta một tràng hoa tay để chúng ta tạ ơn Chúa. Vì thiếu nhi ở giáo điểm Tin Mừng, chúng con đã có đầy đủ mọi điều kiện tốt nhất để chúng con học hành, để chúng con rèn luyện, để chúng con tập tành. Mai mốt chúng con sẽ là những người kế thừa, nối tiếp công việc của các anh chị ca đoàn, của các anh chị giáo lý viên, của các thầy, các sơ. Và biết đâu lại cũng có những người nối tiếp và công việc của cha nữa. Con đây là muốn đi tu không?
Có
không? Có. Đây là đi tu đâu, giơ tay coi. Bé nào giơ tay? Ôi, chúng ta một tràng tay để chúng ta chào mừng những linh mục tư sĩ tương lai của giáo điểm Tin Mừng. Và chúng con phải biết rằng là người ta bảo là văn ôn võ luyện. Hôm nay tôi đánh đàn được không phải là tôi đã thành công, đã là điểm đến, nhưng mà chỉ mới là khởi đầu. Và cứ phải tiếp tục rèn luyện mãi. Văn thì phải ôn, võ thì phải luyện. Người mà không luyện võ, đến khi mà gặp bọn cướp chả biết đánh đấm làm sao. Người mà văn không chịu ôn thì lúc mà viết văn, câu cú nó cũng chẳng ra làm sao. Hồi xưa ra đi nông trường 3 năm, suốt ngày cầm cày cầm cuốc cuốc đất, riết rồi người nó mụ đi, sách chẳng có dịp mà đọc, chẳng có văn ôn vũ luyện, chỉ có cầm cày cầm cuốc suốt ngày. Thì đúng 3 năm thì tự nhiên mình thấy nó cùn ngày đi, rồi phải trở về và phải rèn luyện lại từ đầu, phải tập giảng, tập đủ mọi thứ, cái gì cũng phải tập. Tập cho tới bây giờ vẫn cứ phải tập. Mà suốt 3 năm mà không được đi rao giảng lòng Chúa thương xót, Mà nếu mà cha không tập, bây giờ cha cũng cùn nghề. Lúc đó là giảng một mình trong phòng, thâu âm, chuyển lên đài, chuyển ra bên ngoài, mạng internet. Cứ giảng như thử là đang đứng trước đám đông vậy, cứ một mình, soi gương. Thưa anh chị em, chúng ta cùng chào nhau, mà chả thấy ai vỗ tay. Mà cứ vậy phải luyện. Rồi mỗi lần giảng là phải giảng với mình trước, phải tập giảng. Mình nói mà mình nghe cái lời mình giảng như là mình đang giảng cho mình trước. Lúc đó thì nó mới quen được. Phải soi gương coi mình giơ tay làm sao, mình mắt mình như thế nào. Phải tập coi mình cầm cái micro làm sao. Cái gì cũng phải tập hết. Cho nên thứ nhi chúng con đang trong kỳ hè, chúng con vẫn phải ôn giáo lý bằng cách là tối Chủ nhật 7 giờ chúng con đi lễ. Đây là cách chúng con ôn. Rồi chúng con đem ra chúng con tập. Như là tuần trước chúng con đã đi công tác bác ái, và các bạn ca đoàn, rồi các anh chị thiện nguyện cũng vậy. Nếu mà không tập đi công tác bác ái, mỗi lần đi nó ngại lắm và nó lười lắm. Ca đoàn cũng thế. Ở nhà một tháng mà không đi hát, hát bảo đảm là xuống giọng. Đúng không? Đúng không? Vậy thôi à. Mình đừng tưởng là mình hát hay rồi nó cứ hay hoài, không có. Mà tôi có bảo cả người đánh đàn cũng vậy, anh ca trưởng cũng vậy, là phải đi học thêm đi, chứ đừng có dừng lại. Biển đời mênh mông lắm, không bao giờ được phép dừng. Và học thì phải hành, phải thực hành, phải tập. Cho nên là các bạn, chúng ta thấy có một số bạn năm nay cái này hát rất là hay, vững tin hơn. Vì các bạn ngày nào cũng đi đọc kinh, ngày nào cũng đi hát, tự nhiên là nó vững tin hơn, và giọng nó chắc hơn, và hát nó ngọt ngọt hơn, và nó có hơi hơn. Còn nếu mà không đi lễ, không đi đọc kinh thì viết ra hát không nổi nữa, vì nó xuống giọng rồi. Ca sĩ cũng thế thôi, và cầu thủ bóng đá cũng vậy thôi. Đừng tưởng là Neymar hay là Messi, Ronaldo mà tưởng như vậy cứ ra đá là vô. Không có. Nếu mà không luyện là đá chỉ có ra ngoài thôi. Rồi mấy người đẹp tưởng họ giữ phọt phọt được như vậy là họ cứ vậy mà đường với quất vô, mỡ mới quất vô, mà đòi cái phọt mới được như vậy à. Phải kiêng ăn, phải luyện tập thể dục thẩm mỹ mỗi ngày 2 tiếng đồng hồ mới giữ được phọt như vậy, chứ đâu phải chơi. Thì lời Chúa cũng vậy, chúng ta cứ phải hàng ngày nghe, phải ôn, phải học và đem ra thực hành. Lời Chúa ngày hôm nay, bây giờ chúng con thực hành. Rồi cha nói, đứa nào thích kẹo lên đây. Nào thích kẹo lên đây. Cha hỏi lại là thứ gì, đứa nào thích kẹo phải chạy lên cha. Thích kẹo, thích bánh chạy lên, mau, mau lên, chạy nhanh, mau lên. Đây, hộp kẹo Mỹ đàng hoàng. Rồi, khóa sổ không được lên nữa, chỉ vừa. Rồi, bây giờ, cái gì đây con, cái gì đây? Đây, đứng đây, 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 mày. Đây, con quay xuống, đó, con từ từ. Cái gì đây con mấy đứa lưu qua đây, đi qua đây, thứ gì qua đây, qua đây, qua đây, qua đây, qua đây, qua đây, đó, đó, đứng mấy đó, qua đây, đứng cái đó, đứng cái đó, rồi, qua xuống, rồi, cái này là cái gì đây con?
Dạ, mấy chả ngô châu.
Cái gì con?
Ngô châu.
Cái gì đây? Xin cha tặng anh ca đoàn, con tạ ơn Chúa ban cho con học giỏi. À, đây là con heo, tạ ơn Chúa ban cho con học giỏi. Đây, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Đây là tặng cho ai? Tặng cho ca đoàn hay tặng cho bé nghèo?
Dạ, dạ ngô chú.
Nó có gì đâu. À, tạ ơn Chúa. À, tạ ơn Chúa. Đây, đây, để đây tạ ơn Chúa nha. Đây, cho tặng cho con cục kẹo. Mở ra con, mở ra, mở ra. Rồi bây giờ cha dặn chúng con này nha, mỗi người chỉ bốc 2 cục kẹo mà thôi, 2 cục, đúng 2 cục, đúng 2 cục, rồi 2 cục, 1 cục, rồi 1 cục, 2 cục, lẹ lên, mau, 1 cục, 2 cục, rồi 2 cục, mỗi người 2 cục, mau. Hôm nay Chúa nói là phép lạ bánh hoa nhiều, bây giờ chúng ta đang chứng kiến một cái phép lạ sắp sửa xảy ra nha. Để phép lạ kẹo hóa nhiều. Cho mời chẳng có tay phép lạ kẹo hóa nhiều tại giáo điểm tiên mừng. Được chưa? Đây con, mỗi đứa 2 cục, cầm đấy, cầm đấy. cầm lấy cái hộp, mỗi đứa bốc hai, thằng thằng cầm lấy. Rồi mỗi đứa bốc hai rồi chưa? Bạn nào chưa có đâu? Rồi hết, bây bắt đầu phép lạ xảy ra đây. Chứng kiến nha. Rồi bạn nào có hai cục kẹo đâu giơ tay. Bạn nào hai cục? Rồi hai cục. Rồi bạn nào chưa có? Rồi bây giờ phép lạ là có người có hai cục, có người không có. Bạn nào tình nguyện chia sẻ cho bạn kia một cục. Rồi con có mấy cục?
Dạ một cục.
Có một cục rồi con cho bạn này, con còn mấy cục?
Không cục.
Không cục. Rồi giờ con có sẵn sàng cho bạn ấy không?
Dạ có.
Rồi con cho bạn đi. Rồi con cho bạn. Rồi biệt bạn nào không có giơ tay. Rồi bạn này không có. Bạn nào có hai cục? Rồi con đã sẵn sàng cho bạn mình không?
Dạ có.
Cho chưa?
Dạ trời.
Rồi còn còn mấy cục?
Dạ con một cục.
Còn một cục. Rồi bây giờ bạn nào có hai cục giơ tay. Rồi các em, các bạn thiếu gì ở dưới, bạn nào muốn thích kẹo lên đây. Đấy, bạn thiếu gì ở dưới, thiếu gì ở dưới, còn ai không thích kẹo ra đây. Rồi bây giờ chúng con thử suy nghĩ coi, mình có hai cục kẹo, còn thiếu gì, ai thích chưa có kẹo lên đây, mau lên. Thiếu gì lên đây, mau, trở lên đây. Rồi lên đây con. Một bạn không có, bốn bạn không có. Lên con, cho nhau ra tay nhau lên đây. Rồi bây giờ thiếu nhi chúng con. Thiếu nhi ơi, Chúa làm phép lạ là cho bánh hóa nhiều, nuôi 5.000 người để ai cũng có mà không ai thiếu. Có nghĩa là chúng ta chia đều cho nhau. Bây giờ bạn nào có hai cục, bạn ấy hãy tình nguyện cho tặng những bạn chưa có dùm cha. Đi tặng. Đi. Cầm xuống tặng trước mặt. Đi xuống trước mặt tặng đàng hoàng. Rồi tặng cho bạn ơi coi. Bạn nào có hai cục đi tặng cho bạn không có. Bên đây nữa. Qua đây, qua đây. Một, ai không có? Rồi, giỏi quá. Rồi, ai còn nữa? Không không, đây còn hai bạn nữa chưa có. Đây bạn nữa. Bạn nào hai cục, xuống đây con. Con xuống đây, con xuống đây, con xuống đây. Rồi, làm sao?
Dạ
sao?
Con cho bạn cục.
Đây, cho bạn cục này con. Này bạn, tôi chia sẻ cho con đây. Rồi, đủ hết chưa? Đủ rồi. Rồi, chúng ta cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Con quay xuống. Đấy, phép lạ đang xảy ra tại giáo điểm tin mừng. Phép lạ của những người biết chia sẻ cho nhau. Phép lạ của bánh hóa nhiều ngày xưa. Hôm nay, phép lạ kẹo hóa nhiều. Nếu mà 10 bạn thiếu nhi, mỗi bạn 2 cục là 20 cục kẹo, mà chỉ có 10 người ăn. Bây giờ 10 bạn không có, 10 bạn có 2 cục chia cho những bạn khác là bao nhiêu người được ăn? 20 người. Và cứ như thế phép lạ được nhân ra khi mà người ta biết quan tâm đến người khác. Khi người ta biết nghĩ đến người khác, không phải là mình có bao nhiêu là mình ăn bấy nhiêu, không biết quan tâm đến người khác. Chúa nói ngồi xuống và Chúa chia đều 5.000 người, ai cũng được ăn đầy đủ. Nếu 5.000 người ấy mà có những người tham lam giữ lại cho mình, thì sẽ có những người đói, sẽ có những người thiếu và có những người dư thừa. Thế giới ngày hôm nay, nếu người ta giáo dục cho các em ngay từ còn bé bây giờ biết nghĩ đến người khác, biết chia sẻ cho người khác, thì thế giới này là thế giới của lòng thương xót. Một tràng pháo tay thật to để chúng ta tạ ơn Chúa. To nữa lên. To nữa lên. Để đánh động cái thế giới này, thế giới của những người rất giàu và thế giới của những người rất nghèo, không biết chia sẻ cho nhau. Nhìn đi, đây là những em bé, đây là những thiếu nhi tại giáo điểm tin mừng đã thực hành lời của Chúa ngày hôm nay để làm cho phép lạ bánh hóa nhiều thành phép lạ kẹo hóa nhiều. Rồi nếu mà gạo thì thành phép lạ to lên. Nếu mà chúng tôi chia gạo thì thành phép lạ gạo hóa nhiều. Giơ tay thật lên. Nếu mà chia cơm thì thành phép lạ
cơm hóa nhiều.
Nếu mà chia tiền thì thành phép lạ. Nếu mà chia nụ cười thì thành phép lạ. Cười hóa nhiều. Người ta không chỉ đói cơm bánh mà còn đói của ăn tinh thần nữa. Có những người ngồi buồn quá, đi lễ giáo điểm tin mừng mà cứ ngồi một mình buồn, không ai lại hỏi thăm, không ai lại quan tâm, không ai lại chia sẻ, mà bài hát, các bạn hát giùm tôi cái bài hát Thế Giới Ngày Hôm Nay còn thiếu. Đứng lên. Thế Giới Ngày Hôm Nay còn đang thiếu nụ cười, thiếu bao nhiêu thứ khác. Nào, hãy cho người ta, hãy cho người ta biết được rằng thế giới còn thiếu rất nhiều. Ánh mắt, nụ cười thiếu thốn nhiều lắm. Nếu mà cho nhau niềm vui thì thành phép lạ. Trời, anh chị em cứ ngơ ngơ vậy, làm sao mà thực hành được. Chúng ta phải biết rằng là không phải chỉ là thiếu thốn của ăn vật chất mà còn là thiếu thốn của ăn thiêng liêng, của ăn tinh thần nữa. Cho nên còn nhiều người thiếu vắng nụ cười, ta đến ta trao cho họ nụ cười thì thành phép lạ. Cười người ta lên hóa nhiều, to lên tất cả chứ, lên cười. Chúng ta thấy người ta buồn bã, ta đến người ta trao cho họ, làm cho họ vui thì chúng ta trở thành phép lạ vui. Chúng ta thấy người ta đang là thiếu thốn lòng thương xót, ta đến ta chia sẻ cho họ, quan tâm đến họ, cho họ biết về lòng thương xót thì thành phép lạ lòng thương xót. Rồi, một tràng hoa tay để chúng ta tạ ơn Chúa cho các em thiếu nhi ở đây. Chúng con về chỗ. Đây, mấy anh chị em nghe bài hát này để chúng ta cảm nhận được như thế nào thế giới ngày hôm nay đang thiếu cái gì. Chúng ta ngồi và nghe nha. Chúng ta ngồi và nghe. Hôm nay không múa không hát mà phải nghe lời đó để nó thấm vào tâm hồn của anh chị em, để lời đó thấm vào trái tim của anh chị em và đem ra thực hành trong đời sống. Để yên. Chúng ta thấy không, bao nhiêu người đang đói khát lầm than, đói tình thương cơm áo gạo tiền, đói niềm tin, đói niềm vui, an bình và lẽ sống. Mỗi người anh chị em tại giáo điểm tin mừng, mỗi người anh chị em trong cộng đoàn lòng Chúa thương xót, phải nguyện đời con sẵn sàng vì tình yêu chia sẻ mọi điều, vì tình yêu chia sớt thật nhiều để Chúa được mến yêu. Bây giờ mời anh chị em chúng ta lắng nghe những lời chia sẻ của những người được ơn của Chúa. Con lên đây. Con được ơn gì của Chúa?
Con thưa cha, con tên là Maria Nguyễn Thị Thảo, con ở Gia Lai. Con được nguyên một mình con là hai ơn của Chúa. Với con trai con là
ơn thứ nhất là cái gì?
Ơn thứ nhất là năm ngoái con được bị u lang buồng trứng. Thế là đi bác sĩ bảo là nếu mà có chị bị nữa là bị u ác. Thế còn về con cầu nguyện Chúa là tôi cho con xin là không bị u ác nữa. Thế đến 10 ngày sau con đi lên bệnh viện tỉnh, thì bác sĩ giới thiệu con lên thì là siêu âm người ta bảo lỏ hết rồi, không còn cái gì nữa.
Đó là ơn thứ nhất, rồi u nang buồng trứng, rồi thứ hai.
Ơn thứ hai là con bị thoát vị đĩa đệm hôm tháng 9 vừa rồi, là con liệt hết lửa bên người này, châm cứu còn không biết cảm giác đau nữa. Thế con đi lên nằm viện hơn 20 ngày, thì đến lúc về là con mới nghe được cái đài ở trên mạng của cha, mới lại người ta cho con mượn cái đài. Thế là con về con nghe, con cầu nguyện, con nhắn tin cho cha, nhưng mà cha không nhắn lại cho con, nhưng con cũng cứ cầu nguyện. Thế là Chúa mới con cầu nguyện đến lúc con bảo Chúa không cho con chữa là trực tiếp cho con, thì cho con xin được gặp thầy gặp thuốc. Còn về Hà Nội cũng không được. Ê, chị dâu con mách nên Thái Nguyên thế.
Kết cục.
Vâng, nên Thái Nguyên có 6 triệu là con khỏi. Bây giờ con đi làm được từ hôm tháng 11.
Rồi, ơn thứ ba.
Ơn thứ ba là con trai của con. Năm con học lớp 8 là cháu bị xe công lông tông. Bẹp hết cái xe mà cháu chui vào gầm công lông, cháu không làm sao cả.
Vâng, xe tông nó chui vào cái hầm xe công lông, nó không làm sao cả. Hallelujah. Đây, cha gửi tặng cho con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là khung ảnh lòng Chúa thương xót, xin Chúa chúc lành cho con.
Con một ơn mới nữa nào, hôm qua con dài của con đấy, hôm mùng 10 tháng Giêng mùng 6 là đi lên Đức Mẹ Măng Đen là con bị ngất.
Rồi, xin Chúa chúc lành cho con. Hallelujah. Rồi con.
Dạ. Xin lên làm chứng
lên.
Con xin lên làm chứng với Chúa là con năm 2014 con bị u sơ, con cứ vào nhà thờ con cầu xin Chúa.
U sơ cái gì?
Sơ tử cung. Thế là con xin Chúa là cho con bóc tách được u sơ, thì con vào Sài Gòn thì con siêu âm bóc tách ở niêm mạc dưới đơn giản. Thế là 9 tháng con xin Chúa con có em bé, xin cho con được em bé trai nữa. Thế là con 9 tháng có bầu, thế là bị đau vết mổ, con cứ xin Chúa được 8 tháng 10 ngày con mổ, thế là không phải nuôi lồng kính luôn chạ. Còn cái ơn thứ hai là tháng 6 năm ngoái là con bị thoát vị đĩa đệm, con cứ bế con đau lưng con không bế được. Thế con bà cô gần đấy cô rủ con đi vào trong đây đó. Con xin Chúa chữa cho con, con khỏi lúc nào, cuối năm con làm ngày làm đêm không đau nữa Chúa.
Rồi, thứ nhất là u sơ tử cung, thứ hai là thoát vị đĩa đệm. Và gì nữa, con tên gì ở đâu?
Con là Maria Ngô Thị Lợi, con là đạo theo ạ, theo chồng. Nhưng mà nay chị dâu con bị ung thư vú, bị di căn, con dẫn anh chị con vào đây để xin Chúa chữa lành cho chị mấy anh con khỏi bệnh.
Vâng, thưa chị em, đây là một người tân tòng. Con đạo gốc là đạo gì?
Dạ, con bên Lương ạ.
Dạ. Con theo chồng là theo chồng lấy theo Chúa được bao nhiêu năm rồi?
Dạ, con từ 1998 ạ.
Vâng, thưa chị em, một người tân tòng bị u sơ tử cung. Rồi xin Chúa và u sơ tử cung, rồi xin cầu nguyện và Chúa chữa, không những là không còn bị u sơ tử cung mà còn có thai và sinh được đứa con trai, mà con trai đó sinh có 8 tháng 10 ngày và không phải nuôi lồng kính và khỏe mạnh. Đó là ơn thứ nhất. Và ơn thứ hai là, thứ hai là cái gì? Thoát vị đĩa đệm và đau vai gáy, mà hôm nay đã được khỏi, đã đến để cầu nguyện. Hôm nay chị lên làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Hallelujah. Im im đi. Thế nào tôi hỏi mới nói. Đây là cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót đem về cho người chị dâu nha. Đó, để nghe và cảm nhận lòng Chúa thương xót. Đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Và đây là cuốn sách tâm thư lòng nhân hậu của cha, để đi về mà biết cách lần chuối lòng Chúa thương xót, nhớ không? Và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót về gửi cho chồng của chị là một người đạo gốc, đúng không?
Con xin cha cho chị.
Rồi, xin Chúa chúc lành cho con. Đi. Rồi, con.
Lạy cha, con ở Nam Định ạ. Con vào đây từ hôm qua, con đi một mình. Lạy cha, con được ơn Chúa là khi con đi thì con cũng cầu nguyện lòng thương xót Chúa là Chúa dẫn con đi đến nơi được bình an. Thế là Chúa dẫn con đi xuống đến sân bay thì con cũng vẫn đang lớ ngớ, thì có một anh đạo theo, anh bảo cô về đâu, và cô về giáo điểm tin mừng chỗ Trà Long. Thế là cô bảo thế thì lên xe cháu chở cô về tận nơi. Thế là con sướng quá, con bảo ừ thế thì cháu chở cô về. Thế là cháu nó chở con về đến cổng.
Rồi, đó là ơn mấy toanh. Rồi, còn kế tiếp.
Vâng, lạy cha, con còn cái ơn nữa là những người họ, cháu con nó ít tuổi hơn con, tức là nó ở bên cạnh nhà con thì nó làm ăn thất thoát. Tức là nó sang, nó cứ vay tiền của con, rồi là nó lại nói là cô đi vay hộ.
Rồi, cuối cùng sao?
Thế là cuối cùng con cầu xin Chúa để cho nó ăn ra làm nên để trả cho con thì nó cũng không trả được. Và đến ngày cuối cùng nó trốn đi thì nó sang nó bảo con là cô ơi, cháu để lại cho cô mảnh đất. Thế thì con cũng bảo vâng, ừ thế thì cháu sang tên sổ cho cô. Thế nó sang tên sổ cho con, đến hôm sau nó đi luôn. Đấy là cũng cái ơn Chúa để ban cho con, để con có con giả người ta. Thế thì con cũng chưa bán được thì ngày...
Rồi, anh chị em nhớ đừng bao giờ đi mượn tiền của người khác cho người khác mượn, đừng bao giờ. Bác ái không phải là như vậy. Có rất nhiều người cứ đến xin cầu nguyện là cha ơi con khổ quá, con đi mượn tiền để con cho giúp cho người khác. Chúa không có đòi chúng ta làm cái công việc đó. Đừng có nói như thế, nhớ kỹ không? Đừng bao giờ mà đi mượn tiền rồi lại đi dùng cho người khác. Mình có thì mình cho mượn, còn không có thì thôi. Chúa không có bắt mình phải đi mượn tiền mà cho người khác mượn, rồi lấy gì mình trả, rồi lại vỡ nợ, rồi đủ mọi thứ nó kéo theo, rồi còn giấu chồng nữa, còn thêm cái tội giấu chồng đi mượn để cho chị em bạn, rồi cuối cùng vỡ nợ rồi tan nát hết cả gia đình. Nhớ chuyện đó nha. Tôi tặng cho chị cái cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha nha. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Chúa lành cho chị. Rồi, con.
Vâng. Thôi con, thứ nhất con chào cha, chào tất cả.
Thôi được ơn chị nói đi, chào.
Con được rất nhiều ơn, nhưng mà con trong nhiều ơn đó con ba ơn chính. Cứ thứ nhất là chồng con bị nhiễm trùng uốn ván, hồi cha vẫn còn ở Chí Hòa. Thế thì chồng con là người ta xuống bệnh viện thì người ta không đoán là uốn ván. Sau đến khi cấp cứu và mổ rồi, bắt đầu mới... Với lại 4 ngày sau mổ xong mà chồng con lại quay trở lại phòng cấp cứu đấy bây giờ.
Rồi bây giờ chồng chị đã khỏi chưa?
Bây giờ chồng con khỏi rồi, lúc bây giờ.
Hallelujah. Rồi ơn thứ hai.
Không, con xin cha lúc bây giờ.
Thôi ơn thứ hai.
Thứ hai nữa là con bệnh thoái hóa cột sống mà cũng đi bệnh viện bao lần không khỏi. Rồi chữa nhiều lắm rồi không khỏi. Thế đầu năm vừa rồi con xuống đây con cũng xin khấn cha, rồi bảo cha cầu nguyện cho đến từ hồi đấy, đầu năm đến bây giờ là con khỏi.
Rồi ơn là thoái hóa cột sống, còn ơn nào nữa không?
Còn một lần con bị mất chiếc hoa ở dưới sông từ hôm trước mà lúc bây giờ thì con không.
Thôi mất cái gì?
Mất chiếc hoa.
Hoa là cái gì?
Vàng.
Vàng. Đây tôi tặng cho chị cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót, có chưa?
Con chưa.
Có chưa?
Con chưa.
Chắc không?
Vâng. Ừ.
Rồi đây là cái tâm thư lòng nhân hậu của cha. chị đi về tiếp tục loan truyền lòng Chúa thương xót cho người khác nha. Và đây là ảnh lòng Chúa thương xót có chưa? Có chưa? Rồi, đây mời bà. Đây tặng cho bà tấm ảnh lòng Chúa thương xót, cầm lấy để bà nói, bà được ơn gì? Cầm nó ạ. Hai tay về tập. Lúc nào chúng ta cầm tiền thì cầm chặt lắm, cầm Chúa thì cầm vơ va vơ vẩn, đó là bệnh nhất. Chúng ta có cái tội như vậy, có nhiều người có tội như vậy, tiền thì cầm rất trân trọng, Chúa thì để vào ngực, để vào đó. Rồi nghiêm chỉnh.
Dạ con được ơn, con được khỏi bố nhíu cổ thì bây giờ con
quả tên là gì?
Con tên Nguyễn Thị Đoán.
Bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Con ở Phước Lý.
Bao nhiêu tuổi?
Con 74 tuổi.
74 hay 74?
74.
Rồi, dứt khoát 74. Và bị bệnh, thứ nhất là bệnh biếu cổ, được Chúa chữa lành chưa?
Vâng, Chúa chữa lành cho con rồi. Bây giờ thì gia đình con có 5 người, thì 3 người bị bệnh, một người bị ung thư, một người bị tai biến. Thì giờ con xin cha và cộng đoàn.
Vâng, chúng ta cầu nguyện cho bà cụ là nhà có 5 người. Đây tôi gửi tặng cho cái người bị bệnh ung thư đó một cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cây quạt dấu điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Và đây là chàng Chúa Mân Côi, Chúa lòng thương xót, xin Chúa chúc lành cho bạn. Hallelujah. Thưa anh chị em, chúng ta vừa thấy những người lên làm chứng cho Chúa và họ cảm nhận được ơn Chúa đến với họ thì phải biết chia sẻ cho người khác. Có những người nhận được ơn của Chúa mà không biết chia sẻ cho người khác, không biết làm chứng để cho nhiều người nhận biết lòng Chúa thương xót. Và chúng ta vừa mới thấy cái em thiếu nhi làm một cái phép lạ là kẹo hóa nhiều khi biết quan tâm đến người khác. Anh chị em hôm nay thiếu nhi chúng con chỉ tập một điều thôi là biết quan tâm đến người khác. Nào, chúng ta sống lời Chúa ngày hôm nay là biết quan tâm đến người khác. Ai có quạt thì giơ cao lên, không có thì giơ tay lên, đập máy lên. Nhưng mà tập là biết quan tâm đến người khác. Vỗ tay 5 nhịp, chúng ta tập là biết. Mình có, mình biết chia sẻ cho người. Mình thiếu thì người khác chia sẻ lại cho chúng ta. Và khi biết quan tâm đến người khác thì đừng để cái gì dư thừa, hãy thu lại, đừng để những mẩu bánh dư thừa phí đi. Và thu được 12 thúng đầy. Anh chúng nhi chúng con tập đừng để dư thừa phí phạm cái gì. Phải biết tôn trọng cái gì của Chúa, cái gì của người khác. Biết quan tâm đến nhà Chúa, chúng ta tiết kiệm điện, tiết kiệm nước. Đấy là biết quan tâm. Chúng ta đừng có thoải mái vô bật bao nhiêu điện thì bật chả tắt đi, vô bật một mình chơi 2-3 cái quạt ngồi rồi ra về là về luôn, không có tắt quạt tắt cái gì cả. Rồi ăn uống cũng vậy. Thường là chúng tôi sang bên Mỹ ăn sợ nhất là người ta mời ăn. Người Việt Nam mình có thói quen là ăn cứ phải đưa ra thật nhiều món và thật là nhiều đĩa, cuối cùng ăn không hết, nó dư thừa phí đi. Mà mới ăn có hết nửa đĩa lại đem thêm một đĩa nữa. Tôi bảo ăn chưa hết đem ra làm cái gì? Cô sợ cha thấy hết rồi cha không dám ăn. Bảo tôi lè lưỡi ra rồi đây này, không ăn hết đây này. Cho nên mình, người Bắc mình, người Việt Nam mình có thói quen là không dám ăn hết, cái gì cũng phải cứ để thừa lại một tí. Vậy mới được gọi lịch sự, đó là phí phạm. Ăn cái gì ăn cho hết rồi hãy đưa ra. Mà liệu mình nấu nướng cái gì thì liệu nó vừa phải thôi. Mời đến ăn sợ lắm, nhà cứ cả 7-8 món rồi cái dư thừa nó phí phạm. Mình nghĩ biết bao nhiêu người nghèo, bao nhiêu người đói khổ. Tôi nói các em ở trong nhà bếp là phải biết chia đi, đừng có để nó hư, có tội đấy. Và ăn không thì cố gắng mà ăn hết đi, đừng có để phí. Ăn 3, có 4 miếng cam, ăn 2 miếng rồi nó để lại 2 miếng, nó bỏ ra thừa đi, không ráng mà ăn đi để uổng. 4 miếng giò ăn 3 còn để lại miếng giò, 5 miếng thịt ăn 3 còn để 2 miếng, tôi nhìn thấy xót xa. Mình nghĩ còn biết bao nhiêu người nghèo khó không có mà ăn, mà mình ăn thừa bữa như vậy là cái tội đấy thưa anh chị em. Chúa làm phép lạ bánh cho 5.000 người đều nhau hết. Chúng ta phải biết quan tâm đến người khác, nghĩ rằng cái thừa đây cho bao nhiêu người dùng. Nghĩ rằng nhà thờ đây mỗi người tiết kiệm một chút điện, nước, vệ sinh thì nhà của Chúa sẽ sạch, sẽ đẹp hơn. Và mình phải coi rằng đó là của mình, đừng cho rằng đó là của chung, là của chùa, là của thừa, là cứ xài thoải mái, chẳng có nghĩ gì cả, chẳng biết nghĩ gì cả. Còn của mình thì chặt lắm, của mình thì xít sao lắm, của mình thì giữ kỹ lắm. Còn của nhà thờ, của cha, của Chúa thì thoải mái, muốn xài bao nhiêu thì xài, muốn làm cái gì thì làm. Ta mắc tội, Chúa bảo thu vào đừng để phí phạm, hãy biết quan tâm đến người khác. Amen. Mời anh chị em và thứ nhì, chúng con đứng lên, chúng ta tuyên xưng đức tin. Anh chị em và chúng con có tin kính thiên.